Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 6 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam và Nhật Bản gia tăng hợp tác quân y để chống đại dịch COVID-19. Campuchia trục xuất hơn 100 công dân Việt Nam sang tìm việc. Trung Quốc bảo vệ quan hệ với Campuchia sau khi Mỹ bày tỏ quan ngại. Và trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo nói không thể hoãn sự kiện thêm một lần nữa.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hơn 100 người Việt Nam sang Campuchia tìm việc làm và cư trú bất hợp pháp vừa bị Tổng cục Di trú Campuchia trục xuất vào ngày 1 tháng 6. Truyền thông Campuchia cho biết hôm 3 tháng 6. Cảnh sát trưởng thị trấn Ba Vẹt, M. Sovanaret cho biết 106 người Việt Nam đã bị chặn lại tại trạm kiểm soát biên giới quốc tế Ba Vẹt lúc 10 giờ sáng, trong khi cố gắng qua biên giới tìm việc làm. Chính quyền Campuchia đã bắt giữ nhóm này và sau đó giao lại cho các quan chức tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài của Việt Nam. Cảnh sát trưởng người Campuchia cho biết, nhóm người Việt đã làm việc tại tỉnh Svay Rieng, nhưng do COVID-19 nên không thể về Việt Nam. Tờ Phnom Penh Post dẫn lời cảnh sát trưởng Sovanaret nói, thực tế họ có cả giấy chứng minh nhân dân và hộ chiếu để sang Campuchia làm việc. Họ có thể nhập cảnh vào buổi sáng và rời đi vào buổi tối, nhưng do COVID-19, họ bị mắc kẹt và sau đó chúng tôi đã tìm thấy họ. Theo quan chức Campuchia, nhóm người Việt đã bị trục xuất vì lý do ở quá hạn và tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm và đều không bị nhiễm COVID-19. Trong số này có 88 người bị trục xuất qua trạm kiểm soát biên giới quốc tế Ba Vẹt ở tỉnh Svay Rieng trước sự hiện diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. 18 người khác bị trục xuất qua trạm kiểm soát biên giới quốc tế Spreekchak ở Kampot, theo thông tin từ Khmer Times. Theo Tổng cục Di trú Campuchia, trong 5 tháng đầu năm 2021, nước này đã trục xuất 284 người nước ngoài thuộc 22 quốc tịch vì nhiều tội danh khác nhau. Campuchia tăng cường và thắt chặt các biện pháp kiểm soát biên giới sau khi nước này đối diện với đợt dịch lớn bùng phát ở nhiều tỉnh thành hồi tháng 4. Phát ngôn viên của Tổng cục Di trú nói với Khmer Times rằng giới hữu trách Campuchia có chính sách bắt và đuổi ngay những người nhập cư bất hợp pháp để tránh đưa COVID-19 vào nước này. Một điều phối viên của Liên đoàn Thúc đẩy và Bảo vệ Nhân quyền Campuchia, Likado, nói với hãng tin Campuchia rằng khi người nhập cảnh vào Campuchia mà không có giấy tờ sẽ bị xem là một hành vi phạm tội. Người này nói với tờ Khmer Times rằng nếu họ làm theo luật, họ phải bị giam giữ và phải ra tòa ở Campuchia trước khi bị trục xuất. Nếu có liên quan đến vấn đề nhân quyền thì đây bị xem là hành vi vi phạm pháp luật. Kể từ năm 2014 đến nay, Campuchia đã trục xuất tổng cộng gần 18.500 người nước ngoài thuộc 104 quốc tịch. Hai bộ trưởng quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản vừa đồng ý gia tăng hợp tác quân y để chống lại đại dịch COVID-19, giữa lúc cả hai nước đều đang đối phó với đợt dịch mới có nguy cơ bùng phát mạnh. Cam kết giữa hai bên diễn ra trong cuộc họp trực tuyến giữa Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobio vào ngày 3 tháng 6. Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi với nhau về công tác phòng chống dịch COVID-19 của mỗi nước, việc tổ chức hội nghị trực tuyến để trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm chống dịch giữa các chuyên gia quân y của hai nước. Hai bộ trưởng cũng đồng ý sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác quân y để phòng chống COVID-19 và các dịch bệnh khác trong tương lai. Trước đó vào tháng 3, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide trong cuộc điện đàm với Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã cam kết giúp đỡ Việt Nam trong việc tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 cho người dân bằng cách hỗ trợ dây chuyền giữ lạnh để bảo quản vaccine. Việt Nam và Nhật Bản gần đây có nhiều hoạt động tăng cường hợp tác quốc phòng giữa bối cảnh cả hai đều đang đối diện với các hành động quyết đoán của Trung Quốc trên các khu vực biển tranh chấp là Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tại cuộc họp ngày 3 tháng 6, hai bộ trưởng quốc phòng cũng đồng ý sẽ sớm ký kết thỏa thuận chuyển giao trang bị và công nghệ, nâng cao năng lực quốc phòng giữa hai chính phủ Việt Nam và chính phủ Nhật Bản, và triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng song phương và đa phương ngay sau khi dịch COVID-19 được khống chế, trong đó bao gồm duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn sĩ quan tham mưu của Hải quân, Lục quân và Không quân, tổ chức giao lưu các lực lượng hải quân, không quân, cảnh sát biển và các hoạt động hợp tác khác.
Bộ Y tế Việt Nam cho biết hôm 3 tháng 6 rằng cả nước sẽ có 120 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ nhiều nguồn trong năm nay. Thông tin được đưa ra giữa lúc có những ý kiến trái chiều nhau về chương trình của nhà nước kêu gọi người dân doanh nghiệp đóng góp cho quỹ mua vaccine. Trang web của Bộ Y tế nói rằng dự kiến trong năm 2021, Việt Nam sẽ có hơn 120 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó nhiều nhất là từ chương trình quốc tế COVAX Facility với gần 39 triệu liều được tài trợ miễn phí. Tiếp đến là 31 triệu liều mua của Pfizer-BioNTech và 30 triệu liều của AstraZeneca, bên cạnh đó là 20 triệu liều Sputnik V của Nga. Bản tin của Bộ Y tế dẫn lời người đứng đầu Bộ, ông Nguyễn Thanh Long, nói rằng ngay từ tháng 5 năm 2020, Bộ và các cơ quan liên quan đã tích cực đàm phán tiếp cận tất cả các nguồn vaccine phòng COVID-19. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được trích lời nói rằng Việt Nam đang dần tiến đến mục tiêu mua đủ 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021 để tiêm chủng cho 75% dân số. Vẫn vị Bộ trưởng cho biết thêm rằng Bộ của ông hiện đang tích cực đàm phán tiếp tục để tăng thêm nguồn cung ứng vaccine cho Việt Nam nhằm giúp Việt Nam đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021, đầu năm 2022. Thông báo của Bộ Y tế về 120 triệu liều vaccine được công bố giữa lúc nhiều doanh nghiệp và người dân tiếp tục đóng góp những số tiền lớn nhỏ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam. Quỹ được thành lập hôm 26 tháng 5 với một quyết định của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đến ngày 2 tháng 6, Bộ Tài chính báo cáo là quỹ này nhận được 16.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và hàng trăm tỷ đồng từ các cá nhân tổ chức, một bản tin của Báo Thanh Niên cho hay. Tuy nhiên, số tiền đó chưa đủ để đảm bảo về kinh phí cho việc mua và tiêm vaccine vì phải cần đến khoảng 25.200 tỷ đồng mới đủ để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người. Theo Bộ Tài chính được Thanh Niên trích dẫn lại, ngoài 16.000 tỷ đồng của Trung ương, quỹ vẫn cần đóng góp từ các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và người dân lên đến khoảng 9.200 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Hùng, giám đốc một doanh nghiệp nhỏ ở Hà Nội, vừa gửi 100 triệu đồng đến quỹ và nói với VOA ông ủng hộ lời kêu gọi của Thủ tướng Phạm Minh Chính về đóng góp bằng nhiều hình thức cho quỹ vaccine. Doanh nhân này cho biết thêm một điều thú vị đằng sau số tiền mà gia đình ông đóng góp.
Ngày hôm qua là ngày sinh nhật của con trai tôi thì con trai tôi có nói với tôi rằng là sinh nhật con tặng bố mẹ 100 triệu. Thì tôi có hỏi làm sao có tiền để mà cho bố mẹ được. Thì bạn bảo là cái học bổng của con vừa ấy được trường cấp là 3.000 bảng tương đương 100 triệu. Tôi mới nghĩ là đã ra số tiền mình phải đóng học cho con thì mình đã chuẩn bị rồi. Và bây giờ mình sẽ không phải đóng số tiền đấy nữa. Thì tôi bàn với vợ và vợ cũng đồng ý và cũng trao đổi với cháu. Cháu cũng đồng ý là góp số tiền đấy cho cái quỹ vaccine chống COVID.
Ông Hùng nói thêm rằng cũng như nhiều bạn bè, ông cảm thấy thôi thúc và có trách nhiệm đóng góp cho quỹ. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh ở thành phố Hồ Chí Minh, người nổi tiếng bộc trực, thường xuyên bình luận phản biện về các vấn đề chính trị xã hội ở Việt Nam, cũng tuyên bố trên trang cá nhân hôm 3 tháng 6 rằng bà đóng góp 100 triệu đồng vào quỹ của chính phủ để phòng chống dịch và mua vaccine cho người nghèo. Khi gian khó mới biết lòng con có hiếu, tổ quốc lâm nguy mới biết kẻ trung thành, bà Hoài Anh viết trên Facebook cá nhân. Bà cho biết thêm có thể sẽ còn đóng góp nữa và các công ty của bà sẽ đăng ký trả tiền tiêm vaccine cho mọi người lao động thuộc các công ty đó để góp phần giảm gánh nặng cho chính phủ. Nữ doanh nhân đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp khác làm điều tương tự. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, cũng có những ý kiến trái chiều về việc chính phủ lập quỹ vaccine và kêu gọi đóng góp. Ông Toàn, người giữ vị trí quản lý tại một công ty nước ngoài, không muốn nêu đầy đủ danh tính, nói với VOA.
Họ chỉ lợi dụng cái tình hình và họ kêu gọi thế và để có một cái quỹ nào đó để họ lại như mọi lần như các quỹ khác thôi. Tôi có rất ít lòng tin rằng là cái số tiền ủng hộ của bà con, của đồng bào nó sẽ tới với những người thực sự cần nó. Từ trước đến nay thì chúng tôi không có lòng tin nhiều vào các cái quỹ của nhà nước bởi vì các cái quỹ này được các hội đoàn họ điều hành, tuy nhiên là không có một sự minh bạch từ trước đến nay, tôi sẽ không ủng hộ.
Ông cho biết là bản thân ông và nhiều người sẵn sàng tự bỏ tiền ra chi trả cho việc tiêm vaccine và đóng góp thêm để giúp những người khác không có điều kiện bằng, nhưng cần phải có sự minh bạch của các cơ quan tổ chức quản lý số tiền quyên góp được. Công dân này cũng than phiền rằng hàng ngày, nhà nước gửi ra quá nhiều lời kêu gọi đóng góp trên mọi phương tiện mà nhà nước quản lý, gồm cả thông điệp qua điện thoại di động lẫn trên các kênh truyền thông. Trên mạng xã hội, nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài, cựu tù nhân lương tâm hiện sống lưu vong ở Đức, đặt câu hỏi rằng một phó thủ tướng Việt Nam từng khẳng định là chính phủ không thiếu tiền bảo vệ sức khỏe và đời sống nhân dân. Vậy tại sao chính phủ nhắn tin xin tiền của người dân trong khi dân đang sống lay lắt? Ông Đài cũng so sánh rằng ở một số nước tư bản, chính phủ cho tiền để người dân đi tiêm vaccine, trong khi ở đất nước độc tài cộng sản, người dân phải góp tiền mua vaccine. Từ trong nước, ông Toản, nhân viên của hãng nước ngoài, không muốn lộ danh tính, bình luận với VOA về việc báo chí trong nước ca ngợi các tấm gương là các cụ già hoặc trẻ em đóng góp tiền cho quỹ vaccine.
Không thể chấp nhận được, vì lý do là những người đó, các cụ già kia, đáng lẽ là những đối tượng cần phải được bảo vệ, cần được hỗ trợ. Trẻ em 4-5 tuổi lại càng cần hơn. Thế nên đối với cái hành vi như thế đưa tiền chuyển thì rất là phản cảm và vô nhân tính.
Ở phía ngược lại, doanh nhân Nguyễn Đức Hùng nói với VOA rằng giữa lúc đại dịch gây ra nhiều khó khăn, việc nhà nước kêu gọi người dân đóng góp là điều bình thường. Về phần mình, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh đưa ra quan điểm trên trang cá nhân rằng hơn bao giờ hết chúng ta hãy yêu thương đùm bọc lẫn nhau, làm những chuyện ý nghĩa, chung tay với chính phủ để đất nước thương yêu của chúng ta sớm vượt qua đại dịch này.
Trung Quốc hôm 3 tháng 6 nói rằng mối quan hệ với Campuchia đã đóng góp tích cực vào hòa bình và ổn định ở khu vực, sau khi Mỹ bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của quân đội Trung Quốc ở quốc gia Đông Nam Á này. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 1 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đã tập trung vào việc Trung Quốc xây dựng các cơ sở mới tại căn cứ hải quân Riem. Bà tìm cách làm rõ việc phá hủy hai tòa nhà do Mỹ tài trợ tại Riem mà không có thông báo hoặc giải thích. Bà nhận xét rằng một căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Campuchia sẽ gây tổn hại tới chủ quyền của nước này, đe dọa an ninh khu vực và tác động tiêu cực đến quan hệ Mỹ-Campuchia theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Wang Wenbin cho biết Trung Quốc và Campuchia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và là đối tác, hợp tác và chiến lược toàn diện. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết bà Sherman kêu gọi lãnh đạo Campuchia duy trì một chính sách đối ngoại độc lập và cân bằng vì lợi ích tốt nhất của người dân Campuchia.
Liên minh châu Âu sẽ áp đặt một vòng chế tài mới lên chính quyền quân sự của Myanmar và các lợi ích kinh tế của nước này trong những ngày tới. Trưởng đặc trách ngoại giao EU Joseph Borrell nói với Reuters ngày 3 tháng 6. Trong một cuộc phỏng vấn tại Jakarta sau khi gặp các nhà ngoại giao Đông Nam Á, ông Borrell nói những chế tài mới của EU sẽ là loạt chế tài lần thứ ba kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân bầu vào ngày 1 tháng 2 năm nay. Kể từ cuộc đảo chính, EU đã phong tỏa các tài sản hay áp đặt lệnh cấm du hành đối với 12 thành viên quân sự và dân sự của chính quyền quân sự Myanmar. Các công dân và công ty châu Âu cũng bị cấm tài trợ cho những người bị chế tài. Chế tài của EU cùng với chế tài của các cường quốc phương Tây khác vẫn chưa thuyết phục chính quyền quân sự nhượng bộ các đòi hỏi phục hồi dân chủ, thả tù nhân chính trị hay bắt đầu đối thoại với các thành viên của chính phủ bị lật đổ, mà nhiều người trong số này hiện đang bị cầm tù. Cuộc đảo chính đưa Myanmar vào cơn khủng hoảng sau 10 năm có những bước tiến tạm thời hướng đến dân chủ. Các cuộc biểu tình rầm rộ bị lực lượng an ninh đàn áp gây chết người và nền kinh tế luồng bại. Một cuộc khủng hoảng người tị nạn đang ngày càng trầm trọng và một trong số nhiều nhóm sắc tộc vũ trang đang cầm vũ khí chống lại chính quyền quân sự. Trong khi có mặt tại Jakarta, ông Borrell đã gặp đại sứ các nước ASEAN vào ngày 3 tháng 6. Trụ sở của ASEAN, tổ chức mà Myanmar là một trong 10 nước thành viên, được đặt tại thủ đô của Indonesia.
Khoảng 400 người ủng hộ dân chủ hôm 3 tháng 6 đã xuống đường ở trung tâm thành phố Yangon để tổ chức một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trong thời gian gần đây, nhằm phản đối sự cai trị của chính quyền quân nhân tại trung tâm thương mại và cũng là thành phố lớn nhất của Myanmar. Bất chấp chiến dịch trấn áp của lực lượng an ninh, quân đội vẫn chật vật thiết lập trật tự hơn 4 tháng sau khi lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi trong một cuộc đảo chính và bắt giữ bà và các thành viên cấp cao trong đảng của bà. Daya Luin, một nhà hoạt động và là cựu tù nhân chính trị tham dự cuộc biểu tình nói với Reuters, "Chúng tôi tập trung tại cuộc biểu tình hôm nay để chứng tỏ rằng chúng tôi sẽ không cho phép họ cai trị chúng tôi." Daya Luin bày tỏ quyết tâm rằng các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính sẽ tiếp tục, mặc dù ông nói việc tổ chức giờ đây khó hơn do sự hiện diện an ninh dày đặc ở Rangoon. Lực lượng an ninh đã giết chết 842 người kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính, theo số liệu từ một nhóm hoạt động. Quân đội tháng trước cho biết con số người chết đã lên đến gần 300 người, bao gồm 47 cảnh sát. người đứng đầu thủ đô Budapest của Hungary ngày 2 tháng 6 loan báo sẽ đổi tên một số con đường ở thủ đô gần khuôn viên dự kiến của một trường đại học Trung Quốc để nhắc nhớ các vi phạm nhân quyền mà Bắc Kinh bị tố cáo. Một con đường sẽ được đặt theo tên của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng bị Bắc Kinh dán nhãn là một phần tử ly khai nguy hiểm. Một con đường khác sẽ được gọi là đường tử sĩ Uyghur, theo tên nhóm sắc dân chủ yếu theo đạo Hồi ở Tân Cương, mà Mỹ và các nước khác xem là nạn nhân của một cuộc diệt chủng ở Trung Quốc. Con đường thứ ba sẽ được đặt tên là đường Hồng Kông Tự Do. Con đường thứ tư sẽ lấy tên của một giám mục Công giáo Trung Quốc bị cầm tù. Trung Quốc phủ nhận đàn áp nhân quyền. Các cuộc gọi điện thoại đến văn phòng báo chí tại Đại sứ quán Trung Quốc để ghi nhận bình luận đều không được hồi đáp, Reuters cho biết. Những con đường được đổi tên này sẽ hội tụ tại một khu vực mà Đại học Phục Đán của Trung Quốc đang có kế hoạch mở một khu học xá, cung cấp các chương trình đào tạo thạc sĩ về nghệ thuật tự do, y học, kinh doanh và kỹ thuật cho 6.000 sinh viên với 500 giảng viên. Thị trưởng Budapest, ông Gergely Karaksony nói, dự án Phục Đán sẽ khơi lên nghi ngờ về những giá trị mà Hungary đã quyết định theo đuổi 30 năm trước. Ông Karaksony là một nhân vật đối lập chủ trương tự do, người tính tranh cử vào năm sau để thế chỗ Thủ tướng cánh hữu Viktor Orbán của Hungary.
Đại sứ Philippines tại Washington nói với Reuters rằng một hiệp ước quốc phòng kéo dài hai thập kỷ qua giữa Philippines và Hoa Kỳ đã được sửa đổi và các điều khoản mới đã được đệ trình lên Tổng thống Rodrigo Duterte để ông xem xét. Thỏa thuận viết tắt là VFA vốn đặt ra các quy định về việc luân chuyển hàng nghìn binh sĩ Mỹ tới Philippines để tham gia các cuộc tập trận sẽ hết hạn vào tháng 8 nếu ông Duterte quyết định chấm dứt thỏa thuận này. Ông Duterte đã đơn phương hủy bỏ VFA vào năm ngoái để đáp trả việc một đồng minh bị Mỹ từ chối cấp thị thực, nhưng hai lần đình chỉ việc chấm dứt thỏa thuận để tạo ra điều mà các quan chức Philippines cho là cơ hội nhằm đạt được các điều khoản tốt hơn. Đại sứ Jose Manuel Ramon Andes nói trong một cuộc phỏng vấn qua mạng, xin trích, chúng tôi tin rằng ông ấy sẽ thấy rằng các điều khoản của thỏa thuận được cải thiện rõ rệt. Ông đại sứ không nói rõ những sửa đổi nào đã được thực hiện, nhưng cho biết các điều khoản hiện đã được thống nhất là điều có thể chấp nhận được và đôi bên cùng có lợi. Manila trước đây đã không hài lòng với các vấn đề như thiếu quyền tài phán đối với các nhân viên Hoa Kỳ phạm tội và thiệt hại cho môi trường trong các cuộc tập trận hàng hải. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và thuộc địa cũ của nước này đã trở nên phức tạp hơn bởi việc ông Duterte lên nắm quyền vào năm 2016 và việc ông thường xuyên lên án chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cũng như ngả về Trung Quốc. Ông Duterte nói Hoa Kỳ nên trả nhiều tiền hơn nếu muốn duy trì VFA. Cho đến nay, Philippines là nước nhận viện trợ quân sự lớn nhất của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với 33 tỷ peso, tức khoảng 690,45 triệu đô la kể từ năm 2015. Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết, Đại sứ Philippines cho biết Manila dự kiến sẽ nhận được 40 triệu đô la tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ trong năm tài chính tới.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Trang blog của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra mắt vào tháng trước sau khi ông bị các nền tảng mạng xã hội lớn cấm cửa, giờ đã được gỡ bỏ khỏi website của ông. Trợ lý của ông Trump Jason Miller ngày 2 tháng 6 loan báo trang blog mang tên Từ bàn làm việc của Donald J. Trump sẽ không quay trở lại nữa. Nó chỉ để phụ trợ cho những nỗ lực rộng lớn hơn mà chúng tôi đã và đang thực hiện, ông Miller nói trong một email gửi cho Reuters. Đội ngũ của ông Trump trong mấy tháng qua đã úp mở về kế hoạch cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa sẽ trình làng một nền tảng truyền thông xã hội, nhưng không tiết lộ nhiều chi tiết. Tôi hy vọng sẽ sớm có thêm thông tin về những nỗ lực rộng lớn hơn, nhưng tôi chưa biết chính xác thời điểm, ông Mueller nói. Trang blog được dỡ bỏ, được quảng bá là nơi để phát biểu một cách tự do và an toàn, được dùng như một phương tiện giao tiếp một chiều với các bài đăng của ông Trump có thể được người đọc like và chia sẻ trên các mạng xã hội như Twitter và Facebook, nơi ông Trump còn bị cấm cửa. Một loạt các nền tảng mạng xã hội đã cấm ông Trump sau cuộc bạo động ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol Hoa Kỳ do một đám đông ủng hộ ông gây nên. Twitter, nền tảng mà ông Trump sử dụng thường xuyên, đã nói rằng lệnh cấm của họ là vĩnh viễn cho dù ông có tái tranh cử hay không. Trước khi bị cấm, ông Trump có hơn 88 triệu người theo dõi trên mạng xã hội này. Ban giám sát độc lập của Facebook thì xác định rằng công ty đã đúng khi quyết định đình chỉ ông Trump, nhưng chỉ trích Facebook về tính chất vô thời hạn của lệnh cấm. Vào tháng 5, ban giám sát cho Facebook 6 tháng để xác định đáp ứng tương xứng với vụ việc. YouTube của công ty Alphabet cho biết họ sẽ khôi phục kênh của ông Trump khi họ nhận thấy rằng nguy cơ bạo lực đã giảm.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 2 tháng 6 quảng bá các nỗ lực tiến tới mục tiêu tiêm chủng ít nhất một liều vaccine COVID cho 70% dân số trưởng thành ở Mỹ trước ngày lễ độc lập 4 tháng 7. Hồi phục sau đại dịch là một trong những mục tiêu hàng đầu của ông Biden trong vài tháng đầu cầm quyền. Việc triển khai tiêm chủng đã giúp giảm đáng kể số ca nhiễm, nhập viện và tử vong vì COVID trên cả nước, một xu hướng mà Tòa Bạch Ốc đang muốn duy trì. Khoảng 63% người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, theo số liệu của chính phủ. Tòa Bạch Ốc ca ngợi các sáng kiến mới của các công ty tư nhân cũng như các nỗ lực tiếp cận cộng đồng, trong khi Tổng thống khuyến khích những ai còn do dự đi chích ngừa. Tổng thống Biden hoan nghênh sáng kiến tặng bia của hãng Anheuser-Busch cho mọi người trên 21 tuổi, một khi nước Mỹ đạt được mục tiêu vừa kể trước ngày 4 tháng 7. Các sáng kiến khuyến dụ tiêm chủng khác cũng được Tòa Bạch Ốc đề cao, bao gồm trông trẻ miễn phí cho các bậc phụ huynh trong thời gian đi tiêm chủng hay trong thời gian phục hồi sau tiêm chủng, tăng giờ làm việc vào tối thứ Sáu tại các nhà thuốc để dân chúng thuận tiện tiêm chủng, hoặc gõ cửa các cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao. Tại bang West Virginia, thống đốc vừa loan báo tiểu bang này sẽ tặng súng và các giải thưởng khác như là xe hay giấy phép câu cá, săn bắn trọn đời cho các cư dân chịu chích ngừa COVID. Các tiểu bang khác như California, New Mexico và Ohio đã khởi sự các chương trình sổ số để tặng các giải thưởng hiện kim cho những ai đã tiêm chủng. Tính tới sáng 2 tháng 6, Mỹ đã tiêm gần 297 triệu liều vaccine COVID-19 trong nước và đã phân phối gần 367 triệu liều. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết cùng ngày. Theo đó, gần 169 triệu người đã được tiêm ít nhất là một liều và hơn 136 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ. Số liều này bao gồm vaccine hai liều của Moderna và Pfizer cũng như vaccine một liều của Johnson & Johnson.
Người đứng đầu Ủy ban Tổ chức Thế vận hội của Nhật Bản hôm 3 tháng 6 đã loại bỏ khả năng hoãn Thế vận hội một lần nữa, dù có sự lo ngại sâu sắc trước viễn cảnh hàng nghìn vận động viên và các quan chức tới Nhật Bản trong đợt lây nhiễm COVID thứ tư. Năm ngoái, Thế vận hội đã bị hoãn với tổn thất lên tới 3,5 tỷ đô la. Một phiên bản Olympics với quy mô nhỏ hơn và không có cổ động viên nước ngoài dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 7. Nhưng với việc triển khai vaccine chậm chạp, Tokyo và 9 khu vực khác đang trong tình trạng khẩn cấp và số ca nhiễm COVID-19 nặng ngày càng tăng, hầu hết người Nhật phản đối việc tổ chức Thế vận hội. Hầu hết các thành viên hội đồng thành phố của thủ đô cũng có quan điểm như vậy, tờ Tokyo Shimbun đưa tin hôm 3 tháng 6. Mới đây, các cư dân tại một địa điểm tập luyện là thành phố Ota đã rất tức giận trước quyết định ưu tiên tiêm vaccine cho các nhân viên chăm sóc các cầu thủ bóng mềm Australia, truyền thông cũng cho biết. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Seiko Hashimoto nói với tờ Nikkan Sports, chúng tôi không thể hoãn thêm một lần nữa. Tôi tin rằng có tới 100% khả năng các cuộc tranh tài sẽ diễn ra, bà nói thêm. Một điều mà ban tổ chức cam kết và hứa với tất cả các vận động viên là chúng tôi sẽ bảo vệ sức khỏe của họ.
Cố vấn y tế cao cấp nhất của Nhật Bản ngày 2 tháng 6 chỉ trích việc tổ chức Thế vận hội trong đại dịch là bất bình thường, trong khi truyền thông đưa tin hàng ngàn tình nguyện viên đã bỏ cuộc trước khi Olympic Tokyo khai mạc. Đa số người Nhật phản đối việc tổ chức Thế vận hội dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 7 sau khi bị hoãn lại từ năm ngoái, trong khi các bác sĩ lo ngại sự kiện này sẽ gây căng thẳng thêm cho hệ thống y tế, vốn đang chứng kiến số bệnh nhân nguy kịch cao kỷ lục và đang chật vật tiêm chủng cho người dân, theo Reuters. Cố vấn y tế của chính phủ Shigeru Omi yêu cầu ban tổ chức giải thích cho công chúng lý do tại sao họ vẫn xúc tiến Thế vận hội giữa đại dịch. Tổ chức Thế vận hội trong tình hình như hiện nay là không bình thường, ông Omi tuyên bố trước một ủy ban quốc hội. Có thể hàng ngàn vận động viên, quan chức và giới truyền thông sẽ đổ về Nhật Bản vì Olympic Tokyo, trong khi thủ đô Tokyo và các khu vực khác từ tuần trước đã gia hạn tình trạng khẩn cấp COVID tới ngày 20 tháng 6. Tới nay, mới 2,7% dân số Nhật Bản đã được tiêm chủng đầy đủ, theo dữ liệu theo dõi của Reuters, dù tốc độ lây nhiễm mới có chậm lại. Ngoài các biện pháp như cấm cổ vũ ồn ào và đập tay ăn mừng, Nhật báo Yomiuri trong tuần này cho biết chính phủ Nhật Bản đang xem xét liệu khán giả, nếu được phép vào, có phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng một tuần trước khi tham dự sự kiện Olympic hay không. Khoảng 10.000 trong số 80.000 tình nguyện viên đã đăng ký giúp đỡ tại sự kiện trị giá 15,5 tỷ đô la này đã bỏ cuộc. Đài truyền hình công NHK đưa tin hôm 2 tháng 6, dẫn nguồn từ ban tổ chức. Nhật báo Nikkei dẫn lời giám đốc điều hành của Ủy ban tổ chức Tokyo 2020 Toshiro Muto cho rằng việc này không ảnh hưởng đến các hoạt động Olympic do không có khán giả nước ngoài và các sự kiện cũng được giảm quy mô. Cố vấn y tế Shigeru Omi nói tổ chức Thế vận hội trong hoàn cảnh hiện tại thì ban tổ chức nên giảm quy mô của sự kiện và tăng cường các biện pháp kiểm soát COVID tối đa.
Sri Lanka hôm 3 tháng 6 đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra một vụ tràn dầu sau khi một tàu chở hàng chất đầy hóa chất bị chìm ngoài khơi bờ biển phía tây của nước này. Đây được coi là thảm họa môi trường do con người gây ra tồi tệ nhất ở nước này. Tàu MV Express Pearl được đăng ký tại Singapore chở 1.486 container, trong đó có 25 tấn acid nitric cùng với các loại hóa chất và mỹ phẩm khác đang neo đậu ngoài khơi thành phố cảng Negombo thì xảy ra hỏa hoạn sau một vụ nổ ngày 20 tháng 5. Các container chứa đầy hóa chất bốc cháy và rơi xuống biển từ boong của con tàu, trong khi thủy thủ đoàn tìm cách ngăn chặn ngọn lửa trong 2 tuần sau đó. Con tàu vốn mới được đưa vào sử dụng 4 tháng qua, bắt đầu chìm vào sáng sớm hôm 2 tháng 6. Một nhóm trục vớt đã cố gắng kéo con tàu này tới vùng nước sâu hơn, cách xa bờ biển, nhưng nỗ lực này bị hủy bỏ sau khi phần sau của con tàu chạm đáy biển. Nhóm điều hành con tàu Express Feeders cho biết trong một tuyên bố hôm 3 tháng 6 rằng không có dấu hiệu nào cho thấy có bất kỳ sự rò rỉ nào từ 350 tấn dầu nhiên liệu và phần lớn hàng hóa độc hại đã bị thiêu hủy trong đám cháy. Nhưng các bức ảnh từ lực lượng tuần duyên của nước này cho thấy một lớp màng xanh bao phủ vùng biển quanh con tàu và hàng tỷ hạt nhựa đã bám đầy các bãi biển và ngư trường xung quanh, buộc chính phủ phải cấm đánh bắt cá dọc theo bờ biển dài 80 km.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.